Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Phát huy truyền thống cách mạng, vươn mình và hội nhập phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch kịch bản chỉ đạo điều hành nền kinh tế thị xã năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, tập trung lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý quy hoạch trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội, quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tập trung chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo các chỉ tiêu được nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua với tốc độ giá trị sản xuất gia tăng bình quân 11,41% và một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể theo từng quý. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản 2,22%, công nghiệp xây dựng 13,59%, thương mại dịch vụ 13,68%, thu ngân sách 185 tỷ đồng, v.v. Ủy ban nhân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các xã phường tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương, sâu sát từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, chủ động có biện pháp, cơ chế phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp cụ thể để phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương mình để phấn đấu các mục tiêu cao nhất. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu từng đồng chí thành viên Ủy ban nhân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phát huy hơn nữa tính năng động, tiên phong, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân tỉnh cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát kịp thời, tham mưu xử lý dứt điểm các công việc, nhiệm vụ của Ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh giao nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ có tính chất phối hợp liên ngành, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài. Chủ động thường xuyên rà soát công việc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để giải quyết kịp thời theo quy định, tuyệt đối không chuyển, đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị mình giải quyết sang cơ quan, đơn vị khác. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã. Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ chung với 26 nhiệm vụ cụ thể, trong đó xác định chủ đề thực hiện năm 2025 là năm khai phá tiềm năng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Từng cơ quan, ban ngành thị xã, ủy ban nhân các xã phường và cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, ban ngành thị xã trong diện cơ cấu sắp xếp, hợp nhất, tổ chức bộ máy chủ động nghiên cứu phương án, hợp nhất và nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư theo chỉ đạo của các bộ và các sở ngành của tỉnh, bảo đảm kế thừa các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn việc quản lý, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện việc số hóa dữ liệu, kết nối tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để bổ sung làm giàu dữ liệu hệ sinh thái dùng chung. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và kết quả được số hóa đạt từ 80% trở lên, đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả. 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp thị xã. Đẩy mạnh thực hiện việc thanh toán chi trả không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực đời sống xã hội như giáo dục, y tế, điện nước, thuế, bảo hiểm, an sinh xã hội, v.v. để các tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân thống nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật của quản lý thuế hiện hành. Đội thuế thị xã Đông Hòa lưu ý một số nội dung như sau. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế cá nhân, cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện siết giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp đi khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định. Đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống, thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu tại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động nếu có. Trường hợp tổ chức cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng thì phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, gồm cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này phải tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ký hợp đồng, lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động, thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát huy truyền thống cách mạng, vươn mình và hội nhập phát triển. Thưa quý thính giả, Phú Yên được biết đến là vùng đất phú, trời yên, nằm ở giai đất miền Trung nhiều nắng gió. Cái nắng, cái gió và vị mặn mòi của biển khơi đã làm nên con người xứ nẩu Phú Yên, sự giản dị, chịu thương, chịu khó, yêu hòa bình nhưng cũng rất đổi anh hùng, bất khuất, gan dạ, dũng cảm. Tỉnh Phú Yên hình thành và phát triển từ năm 1611, gắn liền với quá trình mở đất về phương Nam của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Phú Yên đã đoàn kết, kiên trung, anh dũng, chung sức bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Là vùng đất gắn kết các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nơi đây có sự giao lưu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc anh em. Cuối thế kỷ 19, Phú Yên có nhiều nhà yêu nước đã trở thành thủ lĩnh của những cuộc khởi nghĩa chống Pháp như Lê Thành Phương năm 1885, Nguyễn Hào Sự năm 1890, Võ Trứ, Trần Cao Vân năm 1898, vân vân. Tuy cuối cùng các cuộc khởi nghĩa này đều bị thực dân Pháp và Tây Sai dìm trong biển máu, song tinh thần bất khuất và hào khí Ninh Thọ Tử, Bắc Ninh Thọ Nhục ấy luôn là niềm tự hào, góp thêm sức mạnh cho nhân dân Phú Yên đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bước sang thế kỷ 20, hòa mình cùng dòng chảy hào hùng của lịch sử với sự hội tụ của khí thiên, sông núi, anh linh của các bậc tiền nhân, của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, cùng với bề dày của truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, Phú Yên tự hào là nơi chứng kiến những năm tháng đầu đời của người con ưu tú Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi có đảng lãnh đạo, đảng bộ, quân và dân Phú Yên đã phát huy truyền thống quê hương, vượt qua khó khăn, nỗ lực làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân đến cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ, hy sinh, mất mát, nhân dân Phú Yên vẫn một lòng theo đảng, theo Bác Hồ làm nên thắng lợi vẻ vang giải phóng quê hương vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước thống nhất, đảng bộ và nhân dân Phú Yên bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương. Trải qua 50 năm giải phóng, được sự quan tâm giúp đỡ, động viên của Trung ương, các tỉnh, thành bạn, đảng bộ, quân và dân Phú Yên bằng ý chí, nỗ lực lớn, quyết tâm cao đã phát huy truyền thống anh dũng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Phú Yên ngày nay đã và đang tạo dựng được một hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè, du khách và các nhà đầu tư. Phú Yên có hệ thống chính trị đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nhiều khát vọng. Phú Yên đã từng bước phát huy được lợi thế về tiềm năng, những giá trị về di sản văn hóa, tinh thần của bao thế hệ người dân Phú Yên để trở thành nguồn lực nội sinh. Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên luôn tự hào trước những đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước, tự tin về những thành tựu kinh tế, xã hội mà tỉnh nhà đã đạt được, nhưng đồng thời cũng luôn trăn trở, tìm kiếm con đường phát triển đã tạo được những giá trị mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và mong đợi của nhân dân. Nhiệm vụ mới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Với định hướng, trân trọng quá khứ, vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên tiếp tục kế thừa và phát huy cao độ truyền thống anh hùng, những di sản văn hóa độc đáo và những thành tựu đã đạt được, cùng với cả nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng. Đảng bộ tỉnh sự quyết tâm, mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Với tinh thần đó, tỉnh đã tập trung triển khai cụ thể hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đồng bộ. Tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp, động lực gắn với kinh tế biển, làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khác trong tỉnh. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cho sự phát triển. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người dân. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để Phú Yên tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Phú Yên đang cùng với cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Hơn lúc nào hết, hào khí của đồng khởi hòa thịnh, của các chuyến tàu không số và bến Vũng Rô, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến thắng Đường Năm, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phú Yên vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, đã và đang trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng cho thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Yên hôm nay vững vàng tiến bước. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.